Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu học chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Và chúng ta vẫn học thanh thiền. Bữa nay là ngày 4 tháng 6 năm 2008, nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Mậu Tý. Chúng ta học kỳ thứ 70. Bên đây là mùng 1 của chúng ta học kỳ thứ 70, nó có cái kỷ niệm ha. Vậy là nếu mà chúng ta học một tháng nữa, 30 lần nữa thì chúng ta được 100 lần học, 100 bài tham thiền. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đề tài tăng khuya. Cái bài thơ tăng khuya trong tập 1 của tập thơ Như Quyển Thiền Sư, trang số 9. Bài này nghe thì nó cũng như là văn tự thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu chúng ta học Phật mà chúng ta học kỹ là muốn học mấy chục lần cũng được. Đọc qua thì chỉ một phút, đọc nguyên bài thơ thì chỉ một phút, mà nếu diễn đạt ra đó thì cũng có thể là 90 phút, tức là 1 tiếng rưỡi đồng hồ như bình thường. Mà nếu muốn học sâu thì có thể 10 lần tiếng rưỡi, 20 lần tiếng rưỡi cũng được, tùy theo cái ý thích của mình muốn tham thiền tới cỡ nào, muốn tư duy quán chiếu tới cỡ nào, và trình độ học thức mình thích học đạo Phật tới cỡ nào. Cho nên là cái bài thì thực ra để coi có mấy câu, có 8 câu, thì đọc 8 câu thì nó không đầy 1 phút, nhưng mà nó có chứa đựng một cái ý nghĩa rất là sâu. Chính cái ý nghĩa sâu đó mà chúng ta để ý tìm tòi tư duy quán chiếu nhận thức từng mặt, từng khía cạnh của vấn đề thì nó thành ra sâu sắc. Thế là tham thiền là cái đó đó, như vậy nó gọi là tham thiền. Tham thiền tức là thông thường người ta gọi đó là suy gẫm, là nghĩ ngợi, là tìm tòi, nói theo thông thường. Còn đạo Phật thì gọi đó là tham thiền, rồi tư duy, rồi quán chiếu. Thiền luôn luôn là nó đi đôi với quán. Từ thiền nó có nó tư duy, từ tư duy mới bước qua quán chiếu. Do vậy mà trong pháp tu nó có từ Samatha, rồi Tamabakde, rồi Thiền Na, 3 cái pháp môn đó rồi lần lượt chuyển đổi ra thành 25 cách tu, thành 25 cách tu mà Đức Phật dạy cho một vị Bồ Tát ở trong kinh Viên Giác. Tôi giới thiệu Phật tử gần xa cái bộ kinh Viên Giác mà tôi đã viết, tôi đã viết ra đó. Tôi phải nói rằng là bộ kinh đó là bộ kinh của tộc đỉnh của đại, trong cái hệ tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo, là một trong cái hệ tư tưởng tộc đỉnh của Đại Thừa Phật Giáo. Bộ kinh đó nó không có dày, nó không có nhiều trang, có 12 vị Bồ Tát. Phật dạy cho 12 vị Bồ Tát, trong đó cái vị đứng đầu là Văn Thù, cái vị thứ nhì là Phổ Hiền, mà hai cái vị Bồ Tát đó là để tiêu biểu cho một vị là tiêu biểu cho tri, tri tức là tri 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 kiến, tri hành, rồi Phổ Hiền là tri hành, mà Văn Thù thì tri kiến. Văn Thù là tiêu biểu cho tri kiến, mà Phổ Hiền là tiêu biểu cho tri hành, rồi hai vị đó cộng lại thành ra tri hành hợp nhất. Sâu lắm, bộ kinh Viên Giác sâu lắm, trong đó có những cái chương mà Đức Phật dạy về cái phá chấp, là nếu đệ tử Phật nào mà tu mà còn chấp thì nó mang, nó vướng vào bốn cái chứng bệnh là bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt, là không có thành đạo giải thoát giác ngộ tốt lành được đâu, có chăng là đứng ngoài cửa dòm vô, giống như người đứng ngoài cửa dòm vô, đứng như giống như cái người mà đứng ở ngoài cái dàn hát và bao giải ca kỳ hay là che mê bồ vậy đó, ở ngoài mà nghe hát, nghe nhạc, nghe đàn, nghe ca rồi coi hát bằng kiểu đó, coi hát bằng kiểu đó rồi về mình cũng nói mình nghe được Phàn Lê Quê Phá Hồng Tiểu Cảnh, rồi mình về mình cũng thuật lại rằng là mình nghe được cái tuần Lê Kim Đính Giải Giá Thọ Châu. Thì thật là mình nghe như vậy chứ không phải là tuần hát Lê Kim Đính Giải Giá Thọ Châu là vậy, Phàn Lê Quê Phá Hồng Tiểu Cảnh cũng không phải bằng cái nghe mà đứng ở ngoài cái bao giải, cái hàng rào bao kaki, bao giải của ta. Cho nên là bốn cái bệnh đó hay lắm, bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt, bốn cái bệnh đó không học là không biết đường tu đâu, mà học bốn cái bệnh đó mà mình chuyển hóa được cái bốn bệnh đó cho nó tan mất đi rồi đó, thì cái việc tu hành của mình nó thành ra giống như đồ chơi, giống như vậy ợt vậy đó. Chơi không chứ không có gì quan trọng hết. Còn mình mà chưa quá giải được bốn cái chứng bệnh đó mà nó còn mang trong người đó, thì mình tu mình thấy mình ghê gớm lắm, mặt mày coi đằng đằng sắc khí, coi lừ 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 lừ, đi tới đâu mình tưởng mình là đại lão hòa thượng, là cái bằng thượng thượng tọa đại đức tăng ni, coi vĩnh dần lắm. Mà thì thật là mình làm cái trò lừ 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 đó là mình mang, mình dướng cái bốn cái bệnh đó rồi. Mà bốn bệnh đó là bệnh năng y, bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt. Cho nên cuộc đời tôi học thâm nhiễm cái đó từ lâu lắm rồi. Cho nên là cuộc đời tôi không có lừ lừ. Đơn giản, vô cùng đơn giản. Thậm chí coi như mình không có tu gì hết mà. Bởi vì dướng vô cả đó, mình thấy có năng tu, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện, năng chứng sở chứng đó, là mình dướng vào bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt rồi đó. Mà ra được bốn cái bệnh đó rồi thì tu giống như không tu. Cuộc đời giống như chơi vậy. Tôi nói như vậy thì các vị nói, ủa tại tôi, tại cái tánh của tôi thì không nghiêm túc, không lừ lừ rồi nói vậy. Không phải đâu à, tôi nói bằng kinh điển đàng hoàng, những bậc tiền bối tu đạt đạo người ta đã từng nói như vậy. Hỏi cái gì ở đâu, tôi xin giới thiệu một cái bài mà tôi không còn nhớ, tôi không nhớ, tôi có khi tôi ít nhớ cái tên của tác giả chi. Tôi chỉ nhớ cái trọng tâm, cái bài thơ đó, cái bài kinh nó dạy cái gì. Thí dụ như cái bài Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, Dĩ Đáo Thiên Bang Hận Bất Tiêu, Đáo Dĩ Hoàng Lai Vô Biệt Sự. Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, bài thơ đó của một vị tiền bối ở Trung Quốc. Rồi người ta dịch có hai ba kiểu dịch, như là thầy mật thể tuổi thọ rất là nhỏ, không có lớn, hình như chưa tới 50, giỏi mà tuổi thọ ngắn. Viết cái quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam căn bản đọc cũng nhận thức được một phần của Phật giáo Việt Nam lịch sử trong cái giai đoạn phôi thai. Thì thầy Mật Thể dịch rằng là mù tỏa Lô Sơn sống chiết Giang, khi chưa đến được hạnh muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống chiết Giang, ta lấy cái cảnh Lô Sơn ở bên Trung Quốc, tỉnh chiết Giang và sông chiết Giang và sương mù ở cái đất chiết Giang, mà người ta lầm vô cái tư tưởng học đạo, hành đạo, chứng đạo ở trong cái bài thơ rất hay. Khi mà mình chưa đi tới được cái đất chiết Giang thì mình nghe nói mù, sương mù ở cái đất chiết Giang, sương mù ở cái núi chiết Giang, sương mù ở cái vùng sông nước chiết Giang, mình ước mơ lắm. Mình chưa tới được là mình ước mơ lắm, mình trông chờ mong đợi, hy vọng lắm. Mình tưởng tượng rằng nếu mà ngày nào đó mình tới đó được thì mình rất là bằng lòng, thỏa chí và hân hạnh cuộc đời. Nhưng mà rồi cũng có ngày đi tới, hỏi nguyện thì được rồi. Cái chí nguyện là tôi nói vậy, chí nguyện là nên nguyện mà không nên không nên khấn, khấn vang vái khấn là không được, nhưng mà nguyện thì được. Nguyện là muốn, là mong, là hy vọng. Từ có mong, có muốn, có hy vọng mới là thực hành. Mà có thực hành thì mới có đạt tới cái nguyện vọng của mình. Giống như là muốn ăn bắp thì phải có muốn ăn bắp, thèm bắp thì mới là có đặt cái ý chí để đi trồng bắp. Mà có gieo bắp, có trồng bắp thì là 3 tháng sau mới có bắp hai mà ăn. Do vậy cho nên nguyện thì được mà khấn không được. Nguyện khác với khấn, và khấn nó khác với vang lại. Đạo Phật thì không cần vang lại, đạo Phật không cần khấn, mà cho phép người đệ tử Phật có thể phát nguyện được. Mà gần như có thể nói sẵn sàng rằng là cấm người đệ tử Phật khấn về lại. Lại thì không sao, nhưng mà bởi vì nó lại nó đi đôi với khấn, nó khổ vậy đó. Người nào mà bỏ cái lòng cung kính, biết ơn, lễ bái đó thì là cái người đó đi đôi với khấn. Mà khấn tức là mình muốn người ta cho mình ăn mà mình không làm. Muốn cho tôi có bánh mì ăn mà không mua bột, không làm bánh mì, mà đòi khấn cho có bánh mì ăn thì sao có được. Khấn cho có bắp ăn mà không mua giống, không dung dòng, không trầm thì làm sao mà có bắp ăn được. Cho nên khấn không được. Cho nên là đệ tử Phật thì không nên khấn, không nên vái. Vái là tiếng ở miền Bắc từ vái tức là lại á, xá và lại đó. Miền Nam gọi là xá và lại, miền Bắc gọi là vái. Khấn đồng nghĩa với vang, vang khấn rồi vái lại, cái đó không nên làm. Mà nguyện thì cho phép, có thể nói nguyện là tốt cũng nên, nguyện là muốn đó mà. Muốn là người ta đưa ra điều kiện, anh muốn ăn bắp phải không? Ừ, ta đưa ra điều kiện, anh muốn ăn bắp thì anh phải mua hạt bắp, anh phải xới đất, anh phải tỉa bắp, rồi anh phải tưới bắp, anh phải vô phân bắp, thỉnh thoảng là nếu trời không mưa thì anh phải tưới bắp, rồi nếu mà có sâu rầy nhiều quá thì anh phải là xịt thuốc sâu rầy, rồi nếu mà anh sợ ăn mà độc sâu rầy, anh không muốn ăn thuốc ha, thì là anh xịt ít, còn xịt nhiều quá về nữa nó nhiễm vô bắp anh độc, rồi có đó tùy anh. Nhưng mà dù sao nữa anh phải mua hộp bắp, anh phải trồng bắp, anh phải tưới bắp, thì 3 tháng sau đó thì anh mới có bắp ăn được. Do vậy cho nên anh muốn thì phải mua, muốn không cấm, mà van khấn là cấm. Lễ bái tha thứ được nếu anh biết anh có học Phật, mà còn anh không có học Phật mà anh lễ bái thì nó đi đôi với van khấn, là cái đó coi như là anh ngoại đạo tà giáo chứ không phải đạo Phật. Cô nói cái đó là có người nghe nổi giận đó. Nhưng mà những gì nào mà nổi giận thì lỗ thôi. Đây là lời nói thật, lời nói chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cứ ngữ giả, lời nói là lời nói học của Phật Thích Ca đấy. Nếu người nào nổi giận thì lỗ ráng chịu vậy đó. Chứ khấn hoàn toàn không được, khấn vái không được, lễ bái cũng không được. Nhưng mà biết lễ bái thì là nó biểu lộ ra cái bằng lòng thì không sao. Tôi thấy giáo lý Đạo Phật hay quá, tôi bằng lòng nghe Đức Phật, tôi bằng lòng học Đức Phật, tôi bằng lòng học với ông giảng sư này, ông pháp sư này, cho nên tôi rất là kính quý ông pháp sư này, ông giảng sư này. Tôi kính quý cái lời của Phật dạy, cho nên tôi có thể lại Phật, mà với cái hiểu biết thì lại không sao. Còn lại mà để khấn, để vái, để van, để cầu, để xin xỏ là không được. Phật và Bồ Tát không bao giờ vì cái tình thương mà nó ngoan ngoãn, nó nghe lời mình rồi nó lại vậy thôi. Chứ nó không có sửa thân, sửa miệng, sửa ý gì hết, mà nó lại khấn về ra cái rồi thấy tội nghiệp rồi ban tặng cho nó phước đức. Không có. Bồ Tát với Phật không bao giờ lãnh cái thứ hối lộ mà tầm thường người thế gian người ta lãnh hối lộ, người ta lấy tiền Việt Nam, người ta lấy tiền đồng, người ta lấy tiền đô la, tiền Anh, tiền Úc, người ta xài sướng đã. Ở đây chỉ lại ăn hối lộ bằng cái kiểu mà lấy cái nhẫn cái lại vậy, thì vừa ngồi tốn lưng, mỏi lưng, tốn công ngồi mà không được gì hết. Thì Phật Bồ Tát là đâu trí tuệ người ta viên mãn rồi, ta đâu mà ăn hối lộ kiểu cái kiểu mà không bằng người thế gian, không thông minh bằng người thế gian vậy sao? Cho nên cái đó là cái mình nghiệm đi, mọi người Phật tử nghiệm đi rồi mình thấy rõ 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 vô cùng rõ. Đấy. À, cho nên bây giờ đây mình tiếp tục mình học đây nè. Thì tôi thường nhắc cái đó bởi vì cái bệnh đó, cái bệnh mà Phật tử mắc phải nhiều lắm trong cái bệnh đó, cái bệnh mà không có học sâu đạo Phật ha, thì mình tính như mình tu dữ vậy mà tự nhiên không có được vậy. Mà thứ nhất là trong đó cái vấn đề rất đơn giản nhất của giới tăng ni, của giới Phật tử là 4 cái chứng bệnh tác nhậm chỉ việc mà không học là tu không có được nha. Mà muốn hiểu cái đó là học kinh Viên Giác và phải học nghe tôi triển khai thì các vị có lợi dữ lắm. Chứ 4 cái bệnh đó không dễ gì, cái người triển khai cũng không dễ gì nói đâu. Nếu mà tự thân mình không có cái chất liệu đó, không có cái nguồn tư tưởng đại thừa đó, thì triển khai Cái lăng nhăn vậy à. Mình nghe nó không có đạt kết quả lớn đâu. Rồi bây giờ đây chúng ta vô bài. Vô bài sáng khuya đây. Đầu đề tăng khuya nghe tầm thường hết sức. Cách đây 70 năm tôi đã từng đọc cái bài Trăng Khuya. Tôi ca cái bài giọng cổ hồi đó, tôi ca cái nghêu ngao vậy, nó đâu có trúng gì đâu, nhưng mà tại mình nghe rồi mình cũng thích. Hồi đó có cái bài kêu bằng Thức Trót Canh Gà. Thời kỳ mà hát máy, mà cái dàn hát máy mà quay dĩa giống như là cái là money line của xe hơi vậy đó, quay lên giới thiệu nghe kẹt vậy đó, rồi để cái dĩa lên là lấy cái kim mà gắn vô cái đầu rồi để hát. Thì cái chữ Trăng Khuya đó, hồi đó đó tôi nghe như thế này: Thức trót canh gà, ngồi nhìn bóng trăng khuya, thương con nhớ chồng, gan xào ruột héo đau đơn lâm hỡi chàng ôi. Hồi xưa ca giọng vậy đó. Chàng ôi, kể từ ngày chàng bước chân ra đi rồi thì em đi lần tay tính lại đã ba thu trường rồi. Ôi tiếc thương là thương cho con trẻ thơ ngây, con khờ con dại liêu chiêu lích chích giả tỷ, như con nhãn kia lạc bày. Dân dân và dân dân chỉ Trăng Khuya đó, ngồi nhìn bóng trăng khuya. Thì nên tôi nhớ cái bài đó đó, rồi tôi làm ra cái bài này. Bây giờ hồi đó mình nghe khác, nghe cái chữ Trăng Khuya khác, rồi bây giờ là mình học đạo rồi, mình nhìn Trăng Khuya thì nó lại nảy ra cái tư tưởng khác. Đấy, Trăng Khuya của tôi đây nè, tôi giới thiệu cho Phật tử gần xa nghe đây nè, nghe thử chơi vậy thôi, còn chịu không chịu thì thôi, bằng lòng không bằng lòng tùy. Chứ mà trong kinh Phật đó là người chánh mà nó phát tà thì phát tà nó thành ra chánh. Ngược lại cái người tà mà nói phát chánh thì phát chánh nó thành ra tà. Cho nên là cũng một cái chữ Trăng Khuya. Mà Trăng Khuya của người thế gian đó, ngồi nhìn bóng trăng khuya, thương con nhớ chồng gan, xào ruột khéo đào đơn lâm hỡi chàng ôi. Từ ngày chàng bước chân ra đi rồi thì em đi lặng tay tính lại đã ba thu trường rồi. Ôi thiếp thương là thương cho con trẻ thơ ngây, con khờ con dại liêu chiêu lích chích giả tỷ, như con nhãn kia nó đã lạc bày. Bởi vậy thiếp cũng đành cam ngửa mặt lên mà gian dối lại với ông trời già. Thiếp cũng cầu chúc cho mẹ con của thiếp đây được bình an sức khỏe, có lần hồi đợi tin chồng, kẻo đạo đứng tâm lòng son. Đấy, cái bài ca Trăng Khuya là vậy đó. Có cái chữ Trăng Khuya đó. Từ cái chữ Trăng Khuya đó ra là sau 70 năm sau tôi đặt ra cái bài Trăng Khuya này. Điều đó để chứng tỏ rằng là cái người nghệ sĩ mình nhìn Trăng Khuya đặt ra cái bài ca giọng cổ Trăng Khuya. Rồi người Phật học nhìn Trăng Khuya đặt ra cái bài thơ Trăng Khuya. Mà cái nội dung nó khác nhau rất là xa. Tôi nói cái này để tôi nhắc với Phật tử rằng là Phật dạy, kinh điển dạy rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật pháp bất ly thế gian giác. Cái giác ngộ, giải pháp giác ngộ của đạo Phật không rời bỏ thế gian này mà có. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vì mà tại mình không hiểu, mình buông trôi theo cái dòng chảy của vô minh, mà mình chịu lấy cái khổ đau của luân hồi sinh tử trong sáu đường. Chứ tất cả các pháp là Phật pháp đấy. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng. Các pháp từ xưa nay nó có cái tự tánh tịnh diệt, tự tánh thanh tịnh. Cho nên không, các pháp không có pháp nào làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Nếu mình làm chủ được lục căn của mình thì các pháp nó là cảnh chứ nó không phải là, nó là lục cảnh chứ nó không phải là lục trần, nó không hề làm đau khổ cho ai. Đấy, cho nên là cũng nhìn một một bóng trăng khuya thôi, mà người sư phụ thương con nhớ chồng gan xào ruột héo, đau đớn lắm chàng ơi. Ngồi đó mà lần tay mà tính lại thì bữa nay đã ba khu trường, rồi đau khổ tràn ngập. Ở trong khi đó một người tu sĩ nhìn tăng khuya thì nó ra cái bài này: trên lòng lộng phủ vàng đồi dốc. Đây là tả cái cảnh cái chỗ của tôi ở đó. Đồi trùng trùng điệp điệp, giờ hôm trước cũng đòi, nhìn bốn bề đều đòi hết, giờ càng đi càng sâu, càng sâu thì càng thấy trùng trùng điệp điệp đồi núi. Câu này để nói là cái chỗ mà mình thích, cái chỗ mà mình mong ước trong cuộc đời mình hồi lúc còn tuổi trẻ, mà bây giờ đây thì lại được ở cái cảnh giống y như cái ý muốn. Thì đây là cái câu này là tả cảnh trăng lồng lộng phủ vàng đồ dốc, trăng khuya mà. Và đặc biệt là tôi làm cái bài này là có duyên thức thiền sư, thành ra cái bài này là tôi để là như quyển thiền sư tặng cho duyên thức thiền sư. Cái thiền sư duyên thức này năm nay cũng là chưa tới 70 tuổi, nhưng mà thầy duyên thức này là ổng có cái tánh, cái tánh có thể nói rằng cũng là khác với những vị tu sĩ thường khác. là ông này giỏi vẽ, rất là giỏi vẽ, mà nghĩa là quê kỳ, những người quê kỳ bên quê kỳ cũng qua đây tìm để mua, để xin, để mua, và thậm chí là xin là lấy cái tranh của thiền sư Duy Thức này đem về mà triển lãm, để mà tạo cái quỹ để làm từ thiện cho dân quê kỳ. Cho nên quê kỳ nó mê phải lắm. Rồi dân Hà Lan, Thụy Sĩ, Úc, Pháp gì cũng có tới để tìm để kiếm cái tranh của thầy Duy Thức. Mà ông thầy này thì ngoài cái vẽ ra, ông vẽ ông chơi, vẽ chơi chứ không có làm nghề nghiệp gì hết, không có đặt vấn đề là ăn cái bức tranh là bao nhiêu, không cần, vẽ hằng ngày, vẽ cho bằng ngàn này qua này qua ngàn khác, vẽ bỏ đóng thành như kho vậy, vẽ đủ thứ mà không cần nghiệm. Cho nên là cuộc đời vậy đó, tu sĩ mà tự trong cái đầu nó có cái chất, cái khiếu thì vẽ vậy đó, tặng tùm lum đủ thứ nước, rồi người ta hòa cáp lại lấy tiền để ăn cũng có, mà ăn rồi thì đi du lịch ngoài nước cũng có, đi trong nước thì là đi coi như là đi nát tan. Đi nát tan nghĩa là ăn rồi đi không à, đi du lịch thăm viếng chỗ này chỗ kia, thăm biển, thăm rừng, thăm suối vậy đó. Rồi thời gian gần đây thấy mê cái chứng đạo ca của tôi, rồi tới lui chơi để nhiều lắm. Cho nên cái bài tăng khuya này là tôi với thầy Duy Thức là nhìn tăng khuya vào lúc 3 giờ khuya đấy. Trời lạnh vậy mà văng võng ở ngoài gốc cây thông, mà nhìn tăng vào lúc 3 giờ khuya làm bài thơ này nè. Cho nên trong cái bài thơ các vị có đọc, nếu có đọc thì thấy đó, như quyển thiền sư tặng duyên thức thiền sư. Bởi vì cuộc đời tôi cũng chẳng có làm cái chùa nào, chẳng có cái sự nghiệp đất đai, nhà cửa, nhà hoàng, nhà cốt gì, không có. Thì ông thầy Duy Thức này cũng vậy, cũng không đi tụng cầu an, không đi tụng cầu siêu, cũng không có đất đai, cũng không có nhà hoàng, nhà cốt, cũng không có bắt địa tạng giữ nghĩa trang cho mình, cũng không có mời địa tạng giữ nhà cốt cho mình. Cho nên nó giống nhau, thành ra là thích, thường chơi gần gũi đàm đạo, mà làm thơ. Thầy làm thơ, thầy giải thích làm thơ nhanh lắm, làm thơ rất là nhanh. Thành ra có người nhưng mà làm thơ nhanh đó, cho nên là cái thơ đó, đó có những huynh đệ ta gọi là làm thơ sạch. Thơ sạch có nghĩa là thơ đó nó ít có đánh vào cái trọng tâm nào á, không có đánh vào cái trọng tâm nào để nhằm cái mục đích cái gì, mà hát thích cảnh, thích tình, thích người thì làm ra bài thơ. Cho nên là có những người cũng cùng thích thi thơ đó, ta gọi thơ của thầy Dương Thích là thơ sạch. Còn như thơ của tôi đó, thì như tôi nói đó, cùng là nhìn trăng khuya mà một người nghệ sĩ thì người ta làm cái bài ca giọng cổ thức trót canh gà, còn cũng nhìn trăng khuya mà qua cái nhận thức của tôi thì nó thành cái bài thơ này đây, chúng ta sắp nghiên cứu chơi thôi, chứ còn những chuyện đừng đặt cái điều quan trọng gì hết. Thế thì cái câu đầu là trăng lồng lộng phủ vàng đồi dốc, gà gái soi eo ốc canh khuya, gâu gâu chó đón trăng về, nhìn trăng thổn thức lòng quê đêm dài, thâm trầm quá biết ai chia sẻ, thân thoát này nào để riêng ta, trên chiếc bóng trăng tà, ai cùng uống nước ai người ngắm trăng. Bài thơ tám câu như thế. Rồi bây giờ chúng ta lần lượt đi từng câu để tìm cái ý nghĩa trong này nó chứa đựng cái gì, và nó nhằm giới thiệu cho Phật tử gần xa cái gì. Chỗ đó là cái chỗ trọng tâm. Cho nên cái thơ của tôi nó khác với cái thơ của Diên Thích Thiền Sư là nó có chứa đựng. Bài nào nó cũng có cái chứa đựng cái chủ đích. Như mấy bài hôm dài đó, về trăng, về sương, về mây, về gió đó, là cái chủ đích đó là dạy là nó chứa đựng cái chân lý là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, vạn pháp giai không, duyên sanh duyên quyển. Tuy là lời thơ là tiểu thừa, người ta đọc nó chưa thấy cái chất đại thừa. Vậy mà nếu mà người mà có cái tư tưởng đại thừa, cái chúng ta đại thừa đó, thì từ cái thơ tiểu thừa như vậy, ngôn từ không có vẻ đại thừa như vậy, vậy mà diễn đạt ra thì tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đều có ở trong đó, nó chứa đựng ở trong đó. Vì vậy mà tôi đã nói với các Phật tử đó, nếu các vị có nghe, các vị thấy đó, bắt buộc tôi mà ngừng ở ngang cái tư tưởng tiểu thừa, trung thừa là đối với tôi là khó làm cái việc đó. Giống như xe hơi của người ta là ta chế xe chạy 150, 200, 200 cây số giờ, mà bắt chạy 50-60 cây số giờ là một sự khó khăn cho cái người lái xe, một sự không bằng lòng, không vui vẻ. Tại vì là nó hạn chế nhiều quá, chạy như thế nó phí xăng, phí thì giờ, phí xăng, phí nhất. Mục đích mình có thể tới nhanh hơn, gọn hơn, ít hao hơn. Mà nếu mà mình chạy 50 cái số giờ thì tốn xăng cũng nhiều đó, cũng một giờ đồng hồ. Xăng cũng nhiều đó, nhất nhiều đó, công lao mình nhiều đó, mà con đường đạt đến cái đích của mình là chưa tới, còn xa quá, lỗ. Tôi nghe dùng cái từ lỗ với lời là vậy đó, lỗ quá. Cho nên bắt tôi mà ngừng ở chỗ ngang bằng với tư tưởng của tiểu thừa, của trung thừa là giống như tôi lái xe bị lỗ vậy đó. Cho nên là các vị thông cảm cho. Gà gái sôi eo ốc canh khuya, cái chữ gà gái sôi eo ốc canh khuya này là có, tôi có được cái thơ. Hỏi tôi chứ eo ốc là gì, thì cái này nó không có gì sâu sắc cái trong đạo Phật hết á. Đây là tả cái tiếng gà. Cái tiếng gà mà ở trong cái chữ Tàu á thì nó đề với cái bằng ốc ốc. Ốc ốc là kê minh ốc ốc. Hồi mình học ở trong nhỏ xíu mình học gọi là ấu học là nó có cái chữ kê minh ốc ốc, tức là gà gái ò ò ò. À, cái tiếng ò ò ò đó thì trong cái chữ mà tả của văn văn Tàu họ gọi là kê minh ốc ốc, là gà gái ò ò ò ò, chữ eo ốc là vậy đó. Thì cái chữ này là của bà Đoàn Thị Điểm, bà dịch ở trong Kinh Phụ Ngâm. Bà Đoàn Thị Điểm đã dùng lâu rồi, nhưng mà bà Đoàn Thị Điểm là gì, là người thế gian, cái người là nghệ thuật văn học, thì bà dịch là Kinh Phụ Ngâm. Bà dịch cái tác phẩm Kinh Phụ Ngâm có chữ eo ốc, rồi cũng từ chữ eo ốc mà qua con mắt cái nhận thức của người tu sĩ thì tôi lại dùng gà gá so eo ốc canh khuya này lại dùng phục vụ cho một mục đích khác. Đại vấn đề là vậy đó. Người thế gian này dùng chữ eo ốc theo của người thế gian phục vụ cho lý tưởng của người thế gian. Ở đây người tu sĩ mà nhìn mà nghe cũng nhìn tăng rồi cũng nghe tiếng gà eo ốc, nhưng mà lại là nó phục vụ cho một cái lý tưởng khác, để học đạo hành đạo, để đi tới cái con đường học đạo hành đạo, để mong chứng đạo. Đấy, thế thì hôm nay là coi như là tình cờ vậy, là tôi trả lời cho Phật tử gần xa nào đó hỏi tôi đó, gửi thơ gửi ở trên mạng đó, hỏi eo ốc là gì, thì tôi sao tôi trả lời hết được từ câu mà lớn tuổi rồi mà trả lời trên mạng thì lâu lắc lắm nó mới tới, qua lại mệt lắm, còn làm chat chat với email rồi đó cũng không có bây giờ đâu làm cho nổi. Thành nhân dịp này là nói với tất cả một cái gần xa về cái chữ eo ốc là vậy đó, kê minh ốc ốc, mà nghĩa đen của nó là giống như ta tả cái gà gà gái, nó gái cho con gà nó gái ồ ồ vậy thôi chứ không có gì hết. Gà gái sôi, gái sôi là nhiều con á, cả cái sớm nào nuôi gà 10 con thì 10 con nó gái được gọi là gà gái sôi, mà sớm nào mà nuôi 500 con gà nó gái, 500 con nó gái một lượt thì gọi là gái sôi. Sôi nó giống như cơm sôi vậy đó. Cơm sôi nó nổi bong bóng, nổi lập bọc đầy cái mặt nồi vậy đó. Và gái sôi là gái một lượt nhiều con. Và gái sôi eo ốc cánh khuya. Cánh khuya thì nói nãy rồi đó. Cánh khuya là cũng là nhìn trăng trong cánh khuya vậy. Mà một người nhìn thương con nhớ chồng, gan xào ruột héo, đau đớn lắm hỡi chàng ôi. Còn ở đây mình nhìn canh khuya để mình có cái nghĩ ngợi khác. Râu râu chó đón trăng về, rồi người ta gọi là chó sủa trăng. Trong sách vở văn học, sách vở rồi người ta thường thường ta gọi là chó sủa trăng. Mà cái chó sủa trăng này tôi tưởng liên tưởng tới hồi tôi nhỏ đó, mà những cái đêm tết rồi tới lần đi tới mùng 5, mùng 7, mùng 10 khoảng tầm tháng giêng là phát ăn chơi đó, rồi cùng với những anh em lớn hơn chút rồi họ đi chơi, họ đi, thậm chí có người đi cờ bạc nữa, rồi mình cũng đi lóc tóc theo vậy đó, rồi mình đi về không dám về, mình họ quánh bài họ mê mình không biết đánh, lỡ đi rồi về không được. Rồi mình nhìn tăng khuya vậy trong lòng nó thổn thức dữ lắm. Rồi nghe tiếng chó nó sủa, chó sủa trăng này, nghe sẽ nó mang mát ở trong lòng. Nó nhớ mà nó không biết nhớ ai, mà không biết nhớ cái gì. Thì chó nó sủa, gâu gâu gâu, con nào lớn là nó sủa, hù hù hù, Còn mấy con chó mà nhỏ xíu ấm nhất là sẽ sủa đâu gấu 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 gấu, thì tiếng gấu gấu là vậy đó. Chó mà lớn con mà nó mập mạp nó sủa cái tiếng ở. Người ta có câu tục ngữ là mà ăn trộm đi, ăn trộm, ăn trộm của người ta đó, thì người ăn trộm bằng ngày thì nó xem xe, còn tối thì nó nghe chó sủa. Cái nhà nào mà có cái lưỡi tre mà sung túc, có miếng vườn và có cái lưỡi tre làng mà tre cao và suông mà tốt đó, là cái nhà đó khá giả. Đi ăn trộm là nên tìm cái nhà mà có những cái lưỡi tre sung túc. Chứ cái lưỡi tre mà nó còi cọc đó, tức là coi như tàn khác à, có nhiều bán nhiều, có nhiều đốn nhiều, là cái nhà đó không khác. Còn lưỡi tre mà cao vung vút, đầy tre mà chưa bán, lá xanh mướt, cây thẳng tắp, thế thì nhà đó là nhà có tiền. Cho nên tục ngữ hay là bằng ngày, nếu bằng ngày mà muốn nhìn biết cái nhà đó có tiền nhiều ít là xem tre. Còn không có xem tre được, tối ban đêm thì nghe tiếng chó sủa. Chó nào mà sủa gâu 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 hú 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 thì cái nhà đó tiền nhiều. Nhà có tiền mới có thứ cho sủa đó. Còn nhà nghèo thì cho sủa nghe wô 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 quát quát quát, bởi vì có gì đâu ăn đâu mà mập. Đây chân râu râu chó đón tăng về, nhìn tăng thổn thức lòng quê đêm dài. Cái này là tả cảnh thôi, cái chưa chứa đựng cái giáo lý ở trong đó. Thì thơ mà, thơ là chơi vậy đó. Gọi là chơi vậy. Mà nhiều là ta gọi là thơ thì nhân cảnh rồi nó sanh tình. Tùy theo sanh tình là tình gì, ví dụ như mà các bạn thích trót canh gà đó là nhân cảnh mà nó sanh ra tình nhớ, thương con nhớ chồng. Còn như Nguyễn Du á thì vành trăng gần gắt giữa trời, đinh ninh đôi miệng một lời song song. Đấy, thì cũng nhìn trăng mà mỗi người có một niệm hoài mong khác nhau. Rồi người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuộm màu quang sang, dẫm hồng mũi cuốn chinh an, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Người về chất bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi, vần tăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dẫm trường. Đấy cũng là nhìn trăng đấy, mà thấy cái nhìn trăng đó là coi như là cái ánh trăng đó được bị xẻ hai, một phần chia cho Kim Trọng, cởi ngựa đi vùng vụt ban đêm về để tan cho chú, còn nàng Kiều thì trở lại phòng không gối chiếc. Thành ra thấy như dần trăng mà ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc mà nửa soi dặm trường. Đó là dần trăng của Thi Hào Nguyễn Du. Đấy, nhưng mà tôi đọc vậy là nó có sai sót gì đó thì ai thuộc là sửa lại nha không. Chứ tôi, bởi vì tôi nói cái đó là tôi mượn để tôi nhắc nhở cái dần trăng thôi, chứ không phải là tôi là cái nhà giới thiệu thi văn học thực về văn học. Cho nên cái câu mà tôi nói vừa rồi đó có thể là nó lộn lên lộn xuống gì đó, nhưng mà cái đoạn đó đọc mê lắm, đọc mà có tư duy đọc cái đoạn nó não nuột lắm. Cái đoạn đó người lên ngựa kẻ chia bào, đọc cái đó là tôi thấy hình ảnh tôi não nuột trong lòng đó. Người lên ngựa kẻ chia bào, rừng thông thu đã nhuộm màu quang sáng, dẫm hồng bụi cuốn chinh an, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Lộn rồi đó. lộn rồi đó, nhảy nhảy câu rồi đó. Nhưng mà đại để là vậy đó. Người về chức bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi, quần tăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. Ai thích thơ thì đọc ra những cái đoạn đó là không thể là không nao nao trong lòng được. Cùng là một quần tăng, ở đây với cái người Phật học nhìn tăng thổn thức lòng quê đêm đêm dài. Ở đây tôi dùng cái chữ, tôi mở ngoặc kép cái chữ thổn thức lòng quê. Cái này là cũng có người ta nói, ủa thầy tu mà thầy cũng thổn thức nữa sao? Thầy cũng có thổn thức nữa sao? Thổn thức lòng quê nữa sao? Có chứ. Nhưng mà vấn đề là lòng quê là quê cái kiểu nào? Đấy, cái chỗ đó đó cũng là thổn thức lòng quê. Mà lòng quê là lòng quê kiểu nào? Lòng quê như là thức trót canh gà, ngồi nhìn bóng trăng non, thương con nhớ chồng, gan xào ruột héo, đau đớn lắm hỡi chàng ôi đó. Thì cái lòng quê đó lại khác. Còn cái lòng quê mà quần tăng dằn dặt giữa trời, đinh ninh đôi miệng một lời song song, cũng là tăng mà lòng quê đó lại khác. Là quê nhớ hai người ngồi bên, rồi em yêu với anh yêu nói chuyện nhau, rồi thề thốt này kia đó, thì cũng là quần tăng vằn vặt giữa trời đó. Nhưng mà hai miệng đinh ninh đôi miệng một lời song song, rồi cũng là dằn tăng, mà dằn tăng lại thấy rằng ai đó sẽ làm đôi, nửa thì in gối chiếc mà nửa thì soi dặm trường. Còn ở đây thì người tu sĩ cũng nhìn tăng thổn thức lòng quê đêm dài. Thế thì thổn thức là thổn thức xa. Đây nha, cái chữ lòng quê đó nó quan trọng lắm ạ. Lòng quê của người đệ tử Phật đây nè, tôi xin giới thiệu nè, là bản lai diện mục của chính mình. Đó là nghĩa thứ nhất. Lòng quê của người đệ tử Phật đó là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của chính mình. Đó là nghĩa thứ hai, thứ ba. Nghĩa thứ tư là lòng quê đây là cái quê của mình là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của chính mình. Cái nghĩa thứ năm là lòng quê đây, quê của mình là Phật tánh, là Phật tánh của mình, là cái bản thể chân như của chính mình. Rồi lòng quê cái nghĩa thứ năm là chỉ cho pháp thân thường trú, pháp thân thường trú của chính mình. Rồi cái nghĩa thứ bảy là tự tánh thân tịnh niết bàn của chính mình. Nó đại để là làm quê có thể nói nhiều nghĩa như vậy. Cái đó là cái vốn có của mình đó. Cho nên là cái chữ làm quê là để ý cái chữ đó. Chứ còn là ví dụ như mà các vị ở bên Úc thì nhớ đất nước Việt Nam, cái làm quê đó khác à. Làm quê đó kêu bằng nhớ quê hương. Các vị đi bên Mỹ, các vị đi bên Canada, ở bên Đức, bên Áo, bên Úc, bên Pháp gì đó, lâu lâu là nhớ cái nhà chỗ mình ở cũ đó, nhớ làng, nhớ xã của mình đó, cái đó gọi là nhớ quê hương. Còn cái lòng quê theo đạo Phật đó, thì đã để là bảy món như tôi vừa nói, nhưng mà nói nữa được nữa, nhưng mà để thôi nói nhiêu đó đã nói không hết rồi. Cái đó là cái lòng quê của mình. Mà nếu nói một cái, tôi nói thí dụ như mình dùng cái từ các bạn, đó là đất, đó là tâm địa của mình nữa. Do vậy cho nên là người ta có cái từ là khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn đó. Nếu mà mình xuống thiền mà mình đi bon 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 ra hoài đó thì nó đi ra ngoài trùng dương trùng khơi á, có lúc về kịp có lúc về không kịp là bị bão tố chìm thuyền mà chết. Nhưng mà biết hồi đầu là nó trở về cái bờ cũ, cái bờ mà mình bước xuống thuyền để mình ra đi đó. Nếu mình biết hoài đầu là mình trở về cái bờ đó đó, ở xứ thì làng quê cũng có thể đó là cái chỗ đất bằng, chỗ đất an ổn, là tâm địa của mình. Mình trở về với cái tâm địa của mình. Tâm địa tức là tâm di la viên giác của mình đó. Tùy theo nói khác, chứ ý nghĩa nó cũng vậy. Trên thổn thức lòng quê là nhớ lại những cái điều, những ý niệm đó. Mà có thể nói thẳng thừng rằng là Phật tử không đủ cơ hội, không có điều kiện để mà nghiên cứu hết những cái đó đâu. Trừ ra những người nào ta lãnh rỗi hết rồi, ta có cái ý chí xuất gia tu học theo cái đường lối, với cái ý chí của người xuất gia thì mới có thể nghiên cứu hết được những cái tên của cái thứ lòng quê đó. Còn như người Phật tử tại gia thì lấy một hai thứ lòng quê để mà đặt cái niềm tin để gửi, để gửi gắm, làm cái cơ sở, làm cái đối tượng tư duy cho mình, thì một lòng quê hoặc hai lòng quê nào đó. Chứ còn mà nói hết những cái lòng quê như tôi vừa giới thiệu đó thì có thể nói là khó, có thể nói là không làm được. Phật tử tại gia không làm được. Nếu phát tâm mạnh thì cũng lấy một vài lòng quê thôi. Còn người tu sĩ xuất gia là có khả năng làm được việc đó. Với cái người mà có ý chí muốn học đạo, hành đạo để chứng đạo. Còn ngược lại cũng có người tu sĩ không hề có thứ lòng quê nào, cũng có. Nên nó chỉ có chiếc áo thôi, hoặc là nó chỉ có cái đầu thôi, hoặc là nó chỉ có cái chỗ ở, không gọi là nhà mà gọi là chùa, thí dụ vậy. Chứ mà cái tâm người ta không có hướng về cái mục đích giải thoát, giác ngộ và giải thoát, thì dầu là có hình thức nhưng mà cũng không có lòng quê nào, cũng có. Do vậy mà Tây Phương không biết ai, ông nào đó nói chiếc áo không làm nên thầy tu đó, là nói luôn cả chiếc áo của những người của các đạo khác nữa, chứ không phải là chỉ nói người đạo Phật không. Không phải là chỉ nói áo cà sa, áo thụng, áo tràng, áo hậu, mà nói chung cả chiếc áo của những người tu sĩ châu Âu, nhiều kiểu áo, mà bất cứ áo nào cũng không làm ra thầy tu được. Câu đó là câu chung, chiếc áo không làm nên thầy tu. Cho nên có những thầy tu có hình thức, thậm chí là có cái chùa ha, mà lòng quê không có. Không có đặt cái lòng quê nào để mà mình nhớ trong canh dài đấy. Cái đó là mình nói vậy thôi, mình phân tích vậy đó. Nhìn văn thổn thức lòng quê đêm dài, thâm trầm quá biết ai chia sẻ. Cái này phải nói là thâm trầm đó nha, phải nói là thâm trầm đó. Chứ không phải là không thâm trầm, không phải hời hợt mà biết được, mà hiểu được, mà nhớ được. Cho nên cái này tìm người để chia sẻ là khó lắm đấy. Nhìn văn thổn thức lòng quê đêm dài, không dễ gì tìm người để chia sẻ đâu. Tại vì nó quá thâm trầm, nó quá sâu sắc. Nó đòi hỏi cái người mà phải có chí hướng, xuất trần, đi vào cảnh thậm chí là tịch mịch, cô liêu, quạnh quẻ, độc hành, độc bộ, thì mới hiểu được cái này. Chứ cái người sợ cái cảnh cô liêu, cảnh tịch mịch, cái cảnh đơn sơ giản dị, thậm chí là cái cảnh không bao giờ vào, mà không chịu đổi cái đó, thì không bao giờ hiểu được cái lòng quê này. Cho nên là cái lòng quê này muốn hiểu được là nó phải nói nó là thâm trầm quá, biết ai chia sẻ. Thâm thoát này nào để riêng ta. Cái giá trị của nó thâm trầm này và những cái lòng quê mà tôi vừa giới thiệu nó 7-8 món đó, nó không phải riêng để cho một mình ông thiền sư nào. Nhưng mà nếu người nào tu thiền thì người đó được thưởng thức những cái thanh thoát đó, cái hạnh phúc đó, cái an lành đó. Còn người nào mà không bằng lòng đi con đường học đạo hành đạo, tham thiền quán tưởng, tư duy quán chiếu, thì người đó coi như tuyệt phần, không bao giờ biết được cái đó, không bao giờ thọ dụng được cái an lạc, cái hạnh phúc đó. Cho nên là thâm thoát này nào để riêng ta. Thâm trầm đó không phải để riêng cho một mình ai đó, không phải để cho riêng cho một mình ông thiền sư nào đó, ông tu sĩ nào đó, không phải, mà là mọi người đều có thể thưởng thức được đấy. Nhưng mà vấn đề là mình có chấp nhận mình đi con đường đó hay không. Chứ cái thanh thoát đó không để riêng cho ai, không để riêng, càng không để riêng cho ta. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Tất cả chúng sanh, tất cả mọi người đều có khả năng nhìn tăng. Nhưng mà mỗi người nhìn tăng bằng một kiểu khác nhau. Cái thích thú của mỗi người bằng một kiểu nhìn thấy tăng khác nhau. Thấy tăng mà thẹn những lời non sông cũng là một cách thấy tăng nữa. Có khi thấy tăng mà thẹn những lời non sông. Thế thì tăng về ai cũng có quyền thấy. Vậy mà mỗi người thấy một cách, mỗi người thấy một kiểu, và rồi cũng có thể có những người không hề thấy tăng. Bởi vì tăng là tăng, nhưng mà người ta mê vô trong cái casino, cái chỗ cờ bạc á, ta mê trong cái vũ trường á, thì tăng dằn vặt giữa trời chứ mà người ta đâu có thấy. Thậm chí là ta lái xe ta chạy ào ào dưới tăng mà ta không hề thấy tăng. Ta cởi xe gắn máy ta chạy ồ ồ mà đường vậy mà ta không hề thấy tăng. Mà ta chỉ nhớ cái đầu ta, con mắt của ta trong vũ trường, ở trong chỗ casino á, ở trong cái chỗ sòng tứ sắc, sòng dài nhất. Thế thì là dầu đi dưới tăng, dầu ngồi dưới tăng mà không bao giờ thấy tăng. Đấy, do vậy cho nên là nhìn tăng thổn thức lòng quê đêm dài, thâm trầm quá biết ai chia sẻ, không dễ gì tìm người để chia sẻ. Thánh pháp này nào để riêng ta, không phải để riêng ta mà là của chung của mọi người. Nhưng mà bao nhiêu người được thọ dụng, bao nhiêu người có nhà cậy, chuyện đó không dễ gì nói được. Trên bóng nguyệt xế tà, ai cùng uống nước mà ai người ngắm trăng. Bây giờ tôi nói lại về cái chỗ tôi nói, ví dụ như là nhìn trăng mà thổn thức lòng quê đêm dài đó ha. Thì như trong cái bài có chú thích đó, Người xưa người ta gọi cái đồng quê đơn giản của mình đây là cái bản lai diện mục của mình. Vậy thì bản lai diện mục là cái gì? Ở trong thiền học người ta gọi bản lai diện mục đó, tức là chứ bản lai là xưa nay. Diện mục là mặt. Chứ diện là mặt, chứ mục là con mắt. Tức là mặt mũi của mình từ xưa nay. Đây bán lai diện mục là một, là một cái mà để cho cái người tu hành thưởng thức, để thưởng thức đó. Khi nhìn trăng nhớ lại, tôi nhớ tới cái bản lai diện mục của mình, tức là cái bộ mặt thật, cái thấy thật, mặt mũi của mình vốn dĩ của nó tự có nghìn xưa. Vậy thì bản lai diện mục của mình là như thế nào? Cái này Phật tử phải để ý đây. Bản lai diện mục của ta đó, theo cái nền giáo lý của Đức Phật dạy là tự nó trong, nó sáng, nó đẹp, nó lành mạnh lắm, nó hoan hỷ lắm. Tức là bộ mặt, con mắt, nói chung là mắt mũi mặt mày, toàn thân của một con người của chúng ta. Nhưng mà đại diện gọi là bản lai diện mục, tức là bộ mặt thật của mình từ xưa nay. Chứ kỳ thật là nói cách khác là cả ngũ tạng lục phủ, cả bát thức của ta, nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức, ý thức của ta. Nó không phải là những cái mà nó làm cho ta vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, hơn thua, tốt, xấu, tham sân si, mạn nghi, phẫn hận, phu não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu. Nói chung là những cái căn bản phiền não và vô minh phiền não đó là không phải là cái của mặt mũi, của tâm, tâm là cả tâm, gọi là tâm hồn đó, thì đừng có làm lạc thì mình nói tâm hồn. Cái đó không phải là mặt mũi và tinh thần của chúng ta có cái đó. Mà bản lai diện mục của ta, bộ mặt thật của chúng ta đó, nó trắng trẻo, nó đẹp đẽ, nó sáng suốt, nó có mang đầy đủ cái tính chất đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nó có mang cái tính chất là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Nó có mang đủ cái tính là an lạc và hạnh phúc. Thường thường là an lạc và hạnh phúc, chứ nó không có cái đau khổ. Đó là theo giáo lý Phật là bản lai diện mục, tức là cái bộ mặt thật, cái con người thật của chúng ta là thế ấy. Đấy, cái từ bản lai diện mục là vậy. Thế thì nếu mà Phật tử mà muốn dùng cái từ bản lai diện mục thổn thức lòng quê, mình nhớ lại cái bản lai diện mục của mình là mình nhớ gì vậy đó. Bộ mặt thật của mình, mặt mày thật của mình, con người thật của mình vốn là thanh tịnh. Thế thì nhớ thổ thức là quê là mình nhớ lại cái đó, nhớ lại cái bản lai diện mục theo thiền gia ta nói đó. Rồi hoặc là mình nhớ gọi là cái thứ hai là thể thanh tịnh minh. Nếu mình không nhớ cái từ bản lai diện mục hả, thì mình học kinh Lăng Nghiêm thì mình nhớ cái từ trong kinh Lăng Nghiêm á, bản lai diện mục của mình nha, thay vì chữ bản lai diện mục ở một kinh khác ở trong thiền gia, thì mình lại nhớ cái thể tánh tịnh mình đó. Mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhớ lại về cái thể tánh tịnh mình là cái vốn có của mình, chân tâm thường trú. Mình có cái chân tâm thường trú, chân tâm đó nó ở luôn với mình. Mình có nhớ được chưa? Bình thường mình có nhớ được chưa? Mình nhìn tăng mình có nhớ được chưa? Nhìn tăng mà theo kiểu của cụ Nguyễn Du trong Nàng Kiều á, thì thấy tăng mà thẹn những lời non sông, nhớ non sông mà thẹn những lời hẹn hò. Rồi nhìn tăng mà nhớ thưa con nhớ chồng, gan xào ruột héo. Rồi nhìn tăng mà mà thấy rằng ai sẽ làm đôi nửa in gối chiếc nửa soi gì âm trường. Còn bây giờ đây là mình là đệ tử Phật, mình nhìn sang mình thấy cái gì, mình tốn rất là quê, mình nhớ cái gì, bỏ cái nhớ bản là những mục vừa nói rồi, thì bây giờ nhớ cái, nhớ cái chân tâm thường trú, cái thể tính tịnh minh vốn có của mình đó, chỉ lòng quê nó nhiều nghĩa vậy đó. Ai muốn nhớ cái nào nhớ. Đạo Phật dạy rằng là mỗi người đều có cái tánh gọi là thể tánh, tức là cái tánh vốn có của mình, là cái tánh thuộc về tánh bản thể, gọi là thể tánh. Thể tánh là cái tánh bản thể, cái tánh vốn có. Còn như cái tánh mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là cái tánh đó, là cái tánh không phải là tánh bản thể, không phải là tánh vốn có. Cái tánh đó là do cái ngoại dương nó tác động vào trong cuộc sống, nó tác động vào trong mắt tai mũi lưỡi thân ý của cái cảnh đời trần tục, mà nó có ra cái tánh tham sân si mạn nghi, cái tánh vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. Tánh đó không phải là cái tánh vốn có, cái tánh bản thể của mình. Cái tánh đó nó giống như là trời mà mây đục, mây xám, mây đen và sấm sét vậy. Cái đó không phải là trời xanh ngăn ngắt, mà trời xanh ngăn ngắt là tự nó xanh ngăn ngắt, không hề có mây đục, mây trắng, mây đen, mây gì hết. Cái đó mới thật là trời. Thế thì cái thể tích tịnh minh của mình là ví như trời xanh ngăn ngắt vậy. Còn cái phiền não vô minh, tham sân si mạn, vui mừng buồn giận thương ghét, gọi là ngủ lục dục thất tình á, cái đó là cái duyên bất bình thường của những cơn áp thấp cao, áp thấp áp cao của bão tố, của cuồng phong. Nó chỉ có sinh ra lúc nào đó rồi nó cũng tự tan mất, chứ không phải là cái đó là cái của trời vốn có. Đây, thế thì mình nhớ, mình thổn thức cái lòng quê đó, mình nhớ cái thể tánh tịnh minh của mình đã vậy đó. Mà cái đó phải học rồi chứ, cái đó phải bằng lòng học Phật. Mà muốn thấy được cái thể tánh tịnh minh đó là phải ngồi thiền đấy. Phải có ngồi thiền, tức là phải có samatha. Mà có samatha tức là chỉ đó, tức là phải ngăn phải loại bỏ cái tánh vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy bình thường đi, loại bỏ cái đó thì mình mới còn lại cái thanh tịnh, cái yên tĩnh, thì mình mới thấy được cái đó. Cũng giống như là phải làm thế nào cho mặt nước là không còn lăn tăn thì mình mới nhìn được cái tăng ở dưới đáy nước. Cho nên muốn thấy được cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú đó, thì phải có tu samatha, tu chỉ để ngăn ngừa loại bỏ cái điều kiện lăng tăng lộn xộn lô nhô của mặt nước. Thì lúc bây giờ mới thấy được mặt nước thiệt, mới thấy được nước thiệt, mới thấy từ trên mặt nước tới đáy nước, và mới thấy trăng nó mới hiện trong đó, mình mới thấy mặt trăng được. Còn bằng không thì trăng vẫn hiện trong đó mà mình không bao giờ thấy trăng. Cái đáy nước trong ngàn đó mà mình không bao giờ thấy được đáy nước. Này, thế thì là mình học Kinh Lăng Nghiêm đó ha, thì mình thổn thức lòng quê đêm dài đó, là mình nhớ tới cái thể tánh tịnh minh. Tịnh là thanh tịnh, là trong sạch, minh là sáng suốt. Cái tánh bản thể trên duyên nó vốn thanh tịnh, nó vốn sáng suốt của mọi người, ai cũng có. Và ai cũng có cái tâm thường trú. Cái tâm thường trú của chúng ta là cái gì? Cái tâm thường trú có nghĩa là cái tâm đó nó ở luôn với chúng ta. Đó là chân tâm nha. Chân tâm nó ở luôn với ta. Vậy mà trong trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không có học Phật, chúng ta không có tu chỉ. Tu chỉ tức là samatha, samatha chỉ là nếu chúng ta không có tu chỉ là chúng ta không bao giờ gặp được chân tâm. Cũng như nếu biển mà không ngưng gió thì không bao giờ cái người nào mà giàu ở trên biển, giàu là thủy thủ, là thuyền trưởng của mẫu hạm hàng không, hàng tháng, hàng ngày, hàng tháng ở trên biển mà người đó chưa bao giờ thấy được nước biển thật. Nó ngồi vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta không có tu chỉ, không có tu quán là chúng ta không bao giờ là thấy được và biết được cái chân tâm thường trú là cái tâm vốn có của ta. Đấy. Thế thì cái đó làm thế nào để thấy? Và làm thế nào mà nó không thấy? Đây, cái đó phải thiền thôi. Nếu mà ngày chúng ta sống ở trong cái cảnh gọi là vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu tham sân si mạng nghi vân vân, đó là những điều kiện làm cho chúng ta không bao giờ thấy đâu. Cũng như đó là những cái cơn gió, từ gió nhẹ cho tới gió mạnh đó, trên hàng ngày trên mặt biển đó. Nếu đã có gió thì mặt biển không bao giờ bình yên. Mà không bao giờ bình yên thì thấy đó là thấy lô nhô trên là bọt bông bóng, sóng lớn sóng nhỏ, chứ không phải thấy được nước biển. Cho nên hàng hải, thủy thủ, thuyền trưởng gì đó ở trên biển cả cái này qua năm khác, mà nên nhớ rằng mình sẽ không thấy được nước biển thật đó nha. Không thấy nước biển thật đó. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không có học đạo, chúng ta không có học tham thiền, chúng ta không có học tư duy, chúng ta không thấy được tâm, chân tâm của chúng ta. Vậy thì muốn thấy chân tâm là phải loại bỏ đi cái ngũ thất tình lục dục mà nó diễn biến, nó khởi, nó tác động trong mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta phải tu thiền, chúng ta phải tập samatha. Samatha tức là chỉ, tức là buông bỏ. Rồi buông bỏ hết mà cái còn lại, cái đó đó mới là chân tâm. Chân tâm thường trú là cái đó. Chứ thường trú có nghĩa là nó ở luôn với chúng ta. Cái đó không còn một cái niệm vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hận thua tốt xấu tham sân si mạng nghi. Bỏ là bỏ cái đó là còn cái mà không hề có. Không hề có cái phiền não, cái vô minh, thất tình lục dục tác động. Cái đó cái thật là chân tâm của ta. Cho nên mọi người đều có thể thấy cái đó được đó. Nhưng mà phải có điều kiện là vậy đó. Phải có điều kiện là phải loại bỏ đi cái vọng tâm. Thì chân tâm nó mới hiện được. Còn tôi xin nhắc là tất cả chúng ta hàng ngày đó là sống trong vọng tâm không đó nha. Thẳng thừng mà nói như thế. Không sợ sai lầm gì hết. Hàng ngày chúng ta sống trong vọng tâm hoàn toàn đấy. Chứ chúng ta không có trở về với cái bản lai diện mục của chúng ta. Chúng ta không có trở về để nhìn cái bộ mặt thật của cái chân tâm thường trú. Nó ở luôn với chúng ta mà chúng ta không có nhìn nó. Nên là cũng giống như là cái mặt của mình thiệt á. Mình ít có nhìn cái mặt mình lắm nha. Mình nhìn mặt của người ta thì mình dễ thấy. Mà còn cái mặt của mình nó có người nghĩa là không có thấy. Hoa quần lắm là phụ nữ thì thấy mặt mình nhiều hơn chút. Là vì trước khi ra đi là trước khi đi làm về thì phải lấy chiếc ra rọi chút để trang điểm lại coi son nó có chảy đâu không, cái môi mình giờ nó sao thì còn nhìn nữa. Chứ còn ở bên nam á hả, có khi cả ngày này qua ngày kia không có nhìn mặt mình. Không có nhìn mặt mình. Mặt mình kia mà còn không nhìn, không thấy, huống chi là thấy được cái chân tâm. Đấy. Mình sống vọng tâm không? Y như là thiền trưởng ngồi trên thiền tháng này qua tháng kia mà thấy toàn là sống bọt, ông bóng, chứ không hề thấy được nước biển. Thể bất định minh của mình lại càng không thấy nữa. Thể bất định minh là muốn thấy đó là phải học cái câu của Kinh Pháp Hoa. Câu Kinh Pháp Hoa là một câu đơn giản hết sức mà nó bao trùm ghê gớm. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng. Học kinh Duyên Giác cũng vậy. Học kinh Duyên Giác là Phật cũng cho biết rằng là tất cả các pháp từ xưa nay tánh tướng của nó không hề có nhiễm mô, không hề có, không hề làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà chúng ta nhìn đâu, nhìn sắc cũng có thể là xảy ra đau khổ, nhìn thanh cũng có thể xảy ra đau khổ, nhìn hương, nhìn vị, nhìn xúc, nhìn pháp, nhìn đâu cũng có thể bị nó làm cho mình đau khổ. Trong khi đó thật tánh của nó không hề có đau khổ, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Đấy, thế thì tôi giới thiệu vậy đó, giới thiệu qua cái thứ hai đó là lòng quê của mình là thể tấn tịnh minh, là chân tâm thường cứu. Mình diễn biến ra thì nó thành ra hết trơn bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, phương pháp tu hành. Mà bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm thì tôi nhắc nhở những gì học đó, phải học cái bài mà coi như là tất yếu bộ kinh Lăng Nghiêm đấy. Chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi chân vân hà, kiến thật kiến, trung gian do thật tánh, thị cố niệm giao lộ, mê hối tức vô minh, phát minh tiệm giải thoát, vân vân và vân vân. Kinh Lăng Nghiêm là làm quê mà. Nhìn ra quê thổ sức lòng quê, thế thì là Kinh Lăng Nghiêm là một cái lòng quê để cho mình nhớ trở về với cái quê hương của mình, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú ấy. Đó. Rồi lòng quê nữa là Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm. Đây lòng quê của mình đó. Bộ kinh Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm này phải học hết thôi. Cũng như tôi nói nãy giờ đó, Kinh Pháp Hoa phải học hết bộ, Kinh Thủ Lăng Nghiêm phải học hết bộ, đó, lòng quê của mình đó. Rồi bây giờ cái kinh Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm là mình cũng phải học hết. Cho nên nhìn ta khuya mà ta nhớ những cái tôn chỉ, cái giáo lý của từng bộ kinh. Nhớ lại thấy nó hay quá. Nhìn tăng khuya khẩu thức lòng quê là vậy đó. Tăng khuya nó gửi cho mình một cái sự êm đềm, thanh thoát, mát. Đương nhiên là tăng là mát rồi, mát mà lại cộng thêm cái mát của Tây Nguyên nữa, là nó nhẹ nhàng cái tâm hồn đó. Cho nên dễ nhớ lại những cái lòng quê, nhớ lại những cái giáo lý nó gói ghém ở trong, gói ghém trọn vẹn ở trong cái tiểu bản lai diện mục, là một cái lòng quê. Cái giáo lý mà nó gói gọn ở trong cái chữ thể tấn tịnh minh chân tâm thường trú của kinh Lăng Nghiêm, do vậy mà đó là một cái lòng quê. Rồi nhớ lại cái giáo lý của kinh Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm, thấy cái bầu nhiệm nó hay quá, thì đó là một cái lòng quê nữa. Đấy, nhìn tăng khuya thổ thức lòng quê là vậy đó. Thế thì cái này là cũng thấy cái người có tâm hồn, tâm hồn mộ đạo, tâm hồn thích, thích học kinh điển, cái tâm hồn thích tư duy quán chiếu. Cho nên là tôi hy vọng rằng là cái đó không phải là để riêng tôi,
Phần đất này không để riêng ta. Phần đất này nào để riêng ta? Mọi người đều có thể động viên, đều có thể nhắc nhở, đều có thể phát huy cái tâm tánh của mình để mình hồi đầu thị ngại, mình quay về với cái lòng quê đó. Mình phải thổn thức để mình nhớ để mà tu tập. Thế thì Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, mình mới biết rằng mình là có cái tâm màu nhiễm. Chỉ Diệu Tâm là cái tâm màu nhiễm. Tâm màu nhiễm là tâm gì? Tôi nói thí dụ, chúng ta có thể sân cực độ. Nên tôi mới nghe qua kia nè, có vấn đề về ghen tương rồi giết tình địch. Rốt cuộc rồi tình địch thì bị chết, còn mình thì cái người giết tình địch đó thì là ở tù mấy chục năm. Rồi vợ mình nó đau khổ quá, nhảy xong chết. Rồi con mình không ai nuôi, rồi đem đi năn nỉ trước khi vào tù, đi đại lục người ta gửi gắm coi nuôi con. Rồi còn cái anh bạn tình địch kia thì chết. Vợ mình thì nhảy đi xong tự tử, xấu hổ quá cũng chết. Rồi còn cái anh tình địch kia thì bị mình chém chết. Đây, sân cực độ như vậy đó, có thể làm là những việc tày trời như vậy đó. Mình khổ tình địch, bạn mình tình địch khổ, rồi vợ mình cũng khổ, rồi con mình cũng khổ, tan tành trong vòng một niệm. Đó là niệm vô minh. À, bây giờ nói tới cái màu nhiệm này nè. À, thế là vợ mình có tình phải không? Không thương mình nữa phải không? Mình đi thương anh kia phải không? Ồ, thế thì mình, nếu mà mình đủ thì giờ á mà, thì nhớ lại cái lời của ông giảng sư Từ Thông. Ông giảng, ông ưa nhắc cái lời của Đại Quốc Tân Trung Quốc. Đại Quốc Tân Trung Quốc có một cái độ nọ chửi đế quốc Mỹ, mà chửi và nghe mà hết cười. Ta nói cho đế quốc Mỹ biết, chúng ngươi là con hồ dậy. Chúng ngươi là con hồ dậy, chừng nào mi động tới ta thì ta mới, ta động tới mi thì ta mới động tới mi, chừng nào mi không động tới ta thì ta không động tới mi. Cái câu đó đó, tôi nghe này, trong đầu tôi có cái ý nghĩ riêng, mà đều bực cái đó mình không nói nữa làm chi. Bây giờ tôi nói lấy cái ý đó mà mình nói, này em yêu, chừng nào em yêu ta thì ta mới yêu em. Chừng nào em không còn yêu ta thì ta cũng không yêu em. Vậy thì bây giờ là mình thương lượng. Mình thương lượng bây giờ là em không thương anh thì thôi, thì em yêu cái anh kia phải không? Được. Để em thương lượng. Nếu cần là đổi. Nếu cần là đổi. Nếu anh kia mà anh yêu em là đổi em cho anh kia. Còn vợ của anh kia mà nếu mà bằng lòng thương lượng là anh đổi. À mà cái này có thiệt nha. Tôi nói nghe giống như là điên rồ hay khùng gì, mà cái này có thiệt. Cho nên là cái từ mà trên đời này không có cái gì không có thể xảy ra. Câu đó vậy mà hay đấy. Nghĩa là cái gì cũng có thể xảy ra. Hiện giờ có một cái anh mà anh làm cho là có địa vị trong xã hội đấy, mà vợ ảnh yêu bạn ảnh, rồi ảnh lại yêu vợ bạn ảnh, rồi vợ của bạn ảnh lại có cảm tình yêu ảnh, rồi vợ của ảnh lại có cảm tình yêu bạn ảnh. À, thế thì nó lâu lâu rồi ta gọi là gì đó, gì gì cái kim gì cái kim ở trong cái giặt áo lâu lâu nó cũng lòi ra đó, dễ lòa yếm thấm trâu kim. Làm sao bưng mắt bắt chim khó lòng đó. Thế thì hai bên rồi tự hiểu nhau, hai bên hiểu nhau hết ấy. Thế rồi nó đi tới cái kết quả nghe rất là ngộ nghĩnh mà tôi thấy hay. Hai bên họ thương lượng nhau, mà đem họ đổi vợ hoàn toàn có hợp lý. Chấp nhận nhau nghĩa là vợ anh này đổi qua cho anh kia, vợ anh kia đổi qua anh nọ đổi qua chị kia đổi qua anh nọ. Hai người đổi đạt là bây giờ hiện giờ là vẫn còn sống vui vẻ. Và khi mà đổi nhau rồi là hai bên đều có con hết. Và trước đó hai bên cũng đều có con trước hết. Bên nào cũng có con, vợ chồng nào cũng có một đứa con. Sau đó đổi lại rồi cũng sinh con ra được nữa. Cái đó cũng ngộ đó chứ. Đấy, thế thì mình một niệm mình giác ngộ là mình quá giải cái mà cực độ sân si để giết chết, làm cho vợ mình, chồng người hay người con mình đều đau khổ. Thế thì cái chữ diệu tâm là vậy đó. Chữ diệu tâm là màu nhiệm vậy đó. Nó màu nhiệm lắm. Một niệm tỉnh thức là giải quyết được vấn đề, không có đau khổ, không có xảy ra cái khổ đau. Chừng nào em yêu mi yêu ta thì ta mới yêu mi, chừng nào mi không yêu ta thì ta cũng không yêu mi. Vậy là thương lượng đổi. Còn nếu mà cái hoàn cảnh đó như vậy không có nhiều, thì thôi thì đổi người khác có sao đâu. Ra tòa gọi là ly dị đấy. Chuyện ly dị thì chuyện cơm bữa trên trần gian này, chuyện gì mới chém chi. Chém chi để bạn tình địch là bạn của mình chết đau đớn, rồi mình cũng sống mà cũng như chết, rồi con mình khổ sở vô cùng, rồi vợ mình cũng không sống nổi nữa. Thế thì nó chết chùm nhau vậy. Mà nếu mình sử dụng cái gọi là diệu tâm á, tức là cái tâm màu nhiệm của mình á, cái tâm đó tự nó vừa có vô minh mà nó vừa có giải thoát giác ngộ. Đấy, cái diệu tâm là vậy đó. Như là nghe nhất diệu tâm, tức là cái tâm màu nhiễm, cái tâm màu nhiễm thanh tịnh sáng suốt, màu nhiễm tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Chỉ Như Lai là nếu mình đọc hiểu nó có nghĩa là bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà bất biến đó nha. Từ cái bản thể chân duyên nó duyên khởi ra hiện tượng hữu vi, từ cái bản thể chân như vô vi nó duyên khởi ra cái hiện tượng hữu vi, cái hiện tượng duyên sanh hữu vi. Vậy thì những cái hiện tượng duyên sanh bằng pháp hữu vi có ra là nó phát xuất từ cái bản thể chân như mà nó duyên khởi đó. Vậy cho nên là cái chữ diệu tâm là nó vậy đó. Nó giống như nước biển á. Nước biển là nó, cái thể của nó thật sự là phẳng lặng như là gương, phẳng lặng như là một cục sương sa trong vách. Nếu mà mình xuống đáy biển sâu chừng vài ba trăm thước gì đó, nó đúng là mình không có lặn, tôi không có lặn chứ không biết, nhưng mà xuống cỡ cây số vài cây số là chắc chắn là dưới đó không có sóng. Mà nước biển mà không có sống ha, ta lặn tới 15-20 cái số dưới là chắc chắn là dưới không có sống. Cho nên tàu lặn ta đi mới được hết chứ. Mà ta ở dưới ta nhìn nó vẫn trong suốt đó chứ. Thế thì là cái mà nó đứng lặn ở dưới đáy biển đó, cái đó mới thật là nước biển. Còn cái mà hàng hải thuyền trưởng rồi là thấy ở trên ào ạt lô nhô cả năm này qua năm kia đó, thì dầu ở năm này qua năm kia ở trên mặt biển chứ không hề thấy nước biển thật. Đấy, vấn đề tâm của chúng ta cũng như vậy. Mượn cái ví dụ đó để mà hiểu. Chúng ta sống 80 tuổi mà nếu chúng ta không có thiền định tư duy thì chúng ta không thấy được cái chân tâm thuần trú, cái thể tính tịnh minh của ta. Mà chúng ta sống hoàn toàn là bằng vọng tâm, tức là cái tâm không phải là cái tâm của mình là vậy. Giống như sống ngoài bong bóng trên mặt biển không phải nước biển là vậy. Vậy mà biển phải chịu cái nó xúc sống biến phần lắm cái đó xúc trong năm này tới ngàn năm khác, nhưng mà thật sự nó biến không phải là vậy, không phải là ào ạt lôi nhô vậy. Cũng như tâm con người của chúng ta, cái diệu tâm chúng ta không phải là mừng giận thương ghét, phải quay yêu thua. Vậy mà suốt 80 năm, 90 năm, 100 năm chúng ta chỉ hoàn toàn là sống với cái đó. Cho nên nếu mình học kinh Như Lai viên giác diệu tâm rồi đó, thì mình trở về mình bằng thiền định, bằng quán chiếu, bằng tư duy, chúng ta sẽ thấy được cái tâm màu nhiệm của chúng ta. Một cơn thịnh nộ là tàn sát, giết chóc, chết chóc, đau thương. Mà một niệm mà giác ngộ được, trở về với cái tâm màu nhiệm của mình á, cái thể tịnh minh của nó, thì mọi thứ đau khổ đều coi như được hóa giải hết, đều được hóa giải hết, đều được chuyển hóa ra thành an lành hết. Bình tĩnh một chút xíu, cái biện pháp tầm thường nhất là ly dị. Còn nếu mà hai bên cùng tỉnh nộ là đổi như câu chuyện mà tôi vừa nói đó, đấy là chuyện có thiệt đó, đổi vợ đàng hoàng. Mày đưa vợ mày tao đưa vợ tao cho mày, bởi vì vợ tao yêu mày, còn vợ mày yêu tao, thế thì bây giờ đổi đó, đâu có sao đâu đó. Nên cái chữ Như Lai viên giác diệu tâm mình chưa, mình giải về thì chưa hết đâu, mình học đi sâu nữa đó, học sâu nữa đó. Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, bây giờ bữa nay là nó mệt mỏi quá, ngủ tới 4 giờ mới thức. Cho nên là bây giờ là 6 giờ rồi. Hết giờ rồi thì gần đây bữa khác nó nữa. Xin chúc các Phật tử gần xa tranh thủ thì giờ để nghe thử, nhưng mà xin nhớ là cởi mở lòng ra, là đừng có bảo thủ cái kiến thủ kiến thì mới có thể tiếp thu được những cái ý tư mới. Mà nói ý tư mới chứ còn vẫn phải văn di tư, tư di tu, chứ tôi chưa bao giờ có hy vọng rằng là các vị, tôi nói cái gì các vị nghe cái đấy, tôi không cần cái đó đâu. Tôi không cần nói rằng tôi nói cái gì tôi hy vọng là các vị nghe là phải phục tùng mới nghe, vậy tôi không chịu. Cái điều tôi nói các vị phải tư duy, phải nhận thức bằng cái hiểu biết của các vị. Chứ tôi chưa có một niệm nhỏ mọn nào là hy vọng. Càng không có cái niệm là bắt buộc ai đó phải nghe tôi. Đó là tấm lòng thành thật của tôi suốt mấy mươi năm, năm nay cũng còn không bao giờ nữa chết đâu. Nói rất thật đấy, chưa bao giờ tôi có ý niệm hy vọng rằng là cái điều mình nói mà ai đó phải nghe. Mà cái của tôi nói đây là Phật hồi xưa cũng nói vậy đó. Ta gọi là 49 năm thuyết pháp chứ thì thật là Đức Phật chẳng có thiết gì cả. Cái của Đức Phật nói ra nó chẳng qua là nó của vũ trụ nhân sinh, nó có như vậy. Rồi Đức Phật là cái người mà có khả năng nhận thức hiểu biết, Đức Phật giới thiệu như vậy, nói như vậy. Rồi mọi người đều có thể tư duy quán chiếu nhận thức, rồi thấy đem lại sự an lạc cho mình thì nghe theo, làm theo. Còn bằng tư duy nghĩ ngợi rồi mà cuối cùng mình không bằng lòng thì khỏi nghe. Chứ Phật cũng không có năn nỉ, càng không có dùng ý tứ quyền lực nào để bắt buộc phải nghe. Cho nên những điều mà tôi nói cũng vậy, hy vọng rằng các Phật tử nghe, nghĩ ngợi tư duy quán chiếu, thấy có lẽ lúc bây giờ chúng ta mới ứng dụng, mới thực hành. Hết giờ xin chúc các vị đầy đủ nghị lực để nhận thức chân lý, để nhận thức lẽ phải trên bước đường tu học của chúng ta. Xin chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.